chương trình phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 9.
Chương trình phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 9.
Mến chào quý thính giả và các đồng chí đang theo dõi chương trình phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 9. Hôm nay Chủ nhật ngày 28 tháng 1, chương trình có các nội dung chính sau: Tết quân dân ấm áp nghĩa tình, tâm sự trước ngày xuất ngũ, kỳ cuối đổi thầy U Minh Thượng trong loạt phóng sự xuôi về miệt thứ. Bây giờ như thường lệ, mở đầu chương trình là phần điểm tin các hoạt động của lực lượng vũ trang quân khu tuần qua.
Trong tuần, đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đến kiểm tra Trung đoàn 3 Sư đoàn 330 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hậu Giang. Kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị huấn luyện, quản lý duy trì kỷ luật và tổ chức Tết Nguyên đán năm 2024 của Trung đoàn 3 Sư đoàn 330. Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng yêu cầu đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, văn bản cấp trên về nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, rà soát hoàn thành các mặt chuẩn bị huấn luyện, tăng cường xây dựng chính quy, tổ chức cho bộ đội đón Tết vui tươi lành mạnh, an toàn tiết kiệm. Tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hậu Giang, đồng chí Phó Tổng tham mưu trưởng biểu dương đơn vị hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023, đồng thời yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục bổ sung đầy đủ hệ thống văn kiện sẵn sàng chiến đấu, tuần tra canh gác, bảo đảm an toàn, chuẩn bị tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024. Nắm bảo đảm đầy đủ các chế độ tiêu chuẩn cho cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang tỉnh vui xuân Giáp Thìn 2024.
Cũng trong tuần qua, Bộ Quốc phòng cử hai đoàn cán bộ đến thăm chúc Tết cán bộ chiến sĩ sư đoàn 8, lữ đoàn pháo phòng 0226 và Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ. Đến thăm chúc Tết cán bộ chiến sĩ sư đoàn 8, Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, yêu cầu đơn vị tiếp tục duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm tốt chế độ tiêu chuẩn, tổ chức nhiều hoạt động cho bộ đội vui xuân đón Tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm. Đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị chúc cán bộ chiến sĩ sư đoàn 8 đoàn kết, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Thăm chúc Tết cán bộ chiến sĩ lữ đoàn pháo phòng 0226 và Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chúc cán bộ chiến sĩ hai đơn vị đón mùa xuân mới vui tươi, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, đồng thời yêu cầu hai đơn vị tiếp tục triển khai, thực hiện chặt chẽ kế hoạch sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, nắm chắc tư tưởng bộ đội, tổ chức tốt các hoạt động vui xuân đón Tết.
Năm 2023, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng, Chính phủ và quân đội hai nước, quân khu 9 và các đơn vị thuộc quân đội Hoàng gia Campuchia chủ động trao đổi thông tin, bảo vệ thành quả việc phân giới cắm mốc, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình hữu nghị, ổn định hợp tác cùng phát triển, hỗ trợ tìm kiếm quy tập hồi hương 196 hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ tại Campuchia. Phát biểu tại lễ ký kết hợp tác năm 2024 với các đơn vị thuộc quân đội Hoàng gia Campuchia, Trung tướng Nguyễn Xuân Giác, Tư lệnh Quân khu 9, đề nghị các bên thực hiện hiệu quả các nội dung trong quy chế và biên bản thỏa thuận, tăng cường giao lưu, hợp tác giữa các lực lượng tuần tra kiểm soát song phương, giữ vững mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài. Dịp này, các đơn vị thuộc quân đội Hoàng gia Campuchia chúc cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu 9 đón Tết Nguyên đán 2024 vui tươi đầm ấm và năm mới nhiều thắng lợi.
Phát biểu tại buổi gặp mặt cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu chuyển công tác năm 2023, Thiếu tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9, thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế, một số kết quả nổi bật công tác quân sự quốc phòng và xây dựng đảng bộ quân khu năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Đồng chí Chính ủy Quân khu khẳng định, đảng bộ lực lượng vũ trang quân khu 9 luôn phát huy và thực hiện tốt nhất công tác đền ơn đáp nghĩa, chính sách hậu phương quân đội, nỗ lực xây dựng lực lượng, giữ vững địa bàn, xứng đáng với sự hy sinh cống hiến của thế hệ cha anh và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm đóng góp của các đại biểu trong các hoạt động, nhiệm vụ để lực lượng vũ trang quân khu 9 ngày càng phát triển.
Năm 2023, lực lượng quân báo trinh sát quân khu chủ động nắm, báo cáo và xử lý kịp thời trên 12.000 tin tức. nhất là thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng, các ngày lễ Tết, qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đặc biệt là biên giới biển đảo. Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Chiêm Thống Nhất, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu 9 yêu cầu ngành quân báo trinh sát tăng cường xây dựng tổ chức lực lượng, chủ động phối hợp nắm chắc tình hình, phương pháp hoạt động của các thế lực thù địch, tham mưu với Bộ Tư lệnh Quân khu xử lý kịp thời hiệu quả các tình huống.
Năm 2023, các cơ quan tư pháp, thanh tra, pháp chế, ủy ban kiểm tra và các cơ quan đơn vị có liên quan tham mưu Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu lãnh đạo chỉ đạo đạt nhiều kết quả trong công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án các vụ việc, vụ án, tiến hành kiểm tra giám sát chuyên đề và phối hợp kiểm tra giám sát chuyên đề 697 tổ chức đảng, 10.659 đảng viên, thẩm định 223 dự thảo hợp đồng, tiếp nhận giải quyết 239 đơn thư, thanh tra 44 cuộc, khởi tố 12 vụ án, 40 bị can. Thiếu tướng Nguyễn Văn Tiền, Phó Tư lệnh Quân khu, đề nghị các cơ quan đơn vị đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật, kịp thời tham mưu đề xuất các biện pháp đấu tranh, phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên tuyến biên giới, biển đảo, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy định của pháp luật.
Sau đây là một số tin đáng chú ý khác. Đại tá Chiêm Thống Nhất, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng, Chủ tịch Hội đồng Nghiệm thu Quân khu 9, chủ trì nghiệm thu đạn cối 82mm ST do Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang sản xuất, kho 302, Cục Kỹ thuật Quân khu tổng lắp. Qua kiểm tra hồ sơ động viên công nghiệp và sản phẩm về trọng lượng, kích thước, hình dáng, ren miệng đạn, lỗ lắp liều phóng, Đại tá Chiêm Thống Nhất đánh giá cao quá trình sản xuất đúng quy trình, đồng thời yêu cầu trước khi bắn nghiệm thu, các đơn vị phối hợp kiểm tra vũ khí đạn dược chặt chẽ, bảo đảm an toàn.
Chuẩn bị lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống 15 tháng 3 1964, 15 tháng 3 2024, Bệnh viện Quân y 121, Cục Hậu cần Quân khu tập trung củng cố hệ thống pano cổ động, xây dựng biên soạn kỷ yếu, bổ sung phòng truyền thống, phát động đợt thi đua cao điểm chủ đề 60 ngày hành động kiểu mẫu, triển khai các hoạt động chính sách dân vận, tu sửa doanh trại khang trang. Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu lưu ý, bệnh viện chủ động tiến hành các nhiệm vụ song song bảo đảm tiến độ, chất lượng, trong đó xây dựng kế hoạch đón tiếp, hướng dẫn, bố trí đại biểu dự lễ chu đáo. Cán bộ nhân viên phát huy tinh thần trách nhiệm, bảo đảm lễ kỷ niệm diễn ra trang trọng, an toàn, tiết kiệm.
Tết Quân dân năm 2024, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bến Tre phối hợp Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố vận động xây mới, sửa chữa 119 căn nhà các loại, 27 cây cầu bê tông, làm mới 4 tuyến đường nông thôn, thăm tặng gần 3.000 phần quà, phối hợp khám bệnh cấp thuốc 1.600 lượt người, tổ chức 2 phiên chợ không đồng với 300 suất quà và một số hoạt động vui chơi giải trí khác, tổng kinh phí 36 tỷ đồng. Dịp này, quân khu tặng bảng tượng trưng nhà đại đoàn kết trị giá 50 triệu đồng cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen 3 tập thể, 4 cá nhân. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tặng giấy khen cho tập thể, cá nhân đóng góp ủng hộ vật chất và khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt giải trong các hội thi chương trình Tết Quân dân năm 2024.
Tại tỉnh Tiền Giang, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre tổ chức tư vấn nghề giới thiệu việc làm cho hạ sĩ quan binh sĩ, sư đoàn 8 và kho 302 Cục Kỹ thuật Quân khu, chuẩn bị hoàn thành nghĩa vụ quân sự năm 2024. Theo đó, các trường, trung tâm, doanh nghiệp phổ biến, hướng nghiệp giới thiệu các ngành nghề đào tạo chất lượng như điện lạnh, kỹ thuật tiện, kỹ thuật hàn, điện cơ, điện dân dụng, lái xe, công nghệ ô tô, nấu ăn. Trong đó, công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Quốc tế Sài Gòn tuyển lao động có thời hạn tại Nhật Bản, ưu tiên bộ đội xuất ngũ, các ngành cơ khí, xây dựng, nông nghiệp. Trường Cao đẳng Bến Tre hỗ trợ 70% học phí. Riêng lái xe B2 thì học bằng thẻ học nghề, được hỗ trợ hoàn toàn 100% ăn uống khi học tại trường.
Bệnh viện Quân y 121, Cục Hậu cần Quân khu tiếp nhận bệnh nhân 54 tuổi, ngụ huyện Phú Tân, An Giang, trong tình trạng rối loạn ý thức, tụt huyết áp, toàn quá máu hỗn hợp, rối loạn chức năng gan, thận, các marker viêm tăng cao. Bệnh nhân có tiền sử bệnh lý tăng huyết áp, suy tim, thoái hóa cột sống thắt lưng. Trước đó, bệnh nhân bị rối loạn tiêu hóa. Sau khi nhập viện, bệnh nhân được chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, biến chứng suy đa tạng, viêm mô tế bào cẳng tay phải, nhồi máu não bán cầu trái, hội chứng Cushing, suy tim, nguy cơ tử vong cao. Bệnh viện khẩn trương triển khai nhiều biện pháp điều trị hồi sức tích cực, chỉ định lọc máu liên tục, giúp các thông số lâm sàng của bệnh nhân ổn định, huyết áp tự chủ, khí máu động mạch bình thường, chức năng gan thận cải thiện rõ rệt, marker viêm giảm hơn 60%. Sau thời gian điều trị tích cực, kiểm soát tốt các bệnh nền, sức khỏe bệnh nhân dần ổn định.
Nằm trong chuỗi hoạt động Tết Quân dân năm 2024, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hậu Giang phối hợp huyện Vị Thủy bàn giao 20 căn nhà đại đoàn kết tặng đối tượng chính sách hộ nghèo trên địa bàn xã Vị Thanh. Trong đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 13 căn, Ủy ban Nhân dân huyện 6 căn và Ủy ban Nhân dân xã 1 căn từ nguồn vận động với tổng kinh phí 1 tỷ đồng.
Kính thưa quý thính giả, kính thưa các đồng chí và quý thính giả, hòa trong không khí đón xuân mới của cả nước, lực lượng vũ trang tỉnh Sóc Trăng đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể và địa phương tổ chức Tết Quân dân Giáp Thìn 2024 tại xã Mỹ Tú, huyện Mỹ Tú với nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực, qua đó làm thay đổi diện mạo quê hương ngày thêm tươi mới. Ghi nhận sau đây của phóng viên chương trình.
Tết này, gia đình ông Nguyễn Hoàng Quốc Khải, ngụ ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Tú, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng, vui hơn mọi năm. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quốc tế giúp bạn Campuchia, kinh tế gia đình ông Khải khó khăn, công việc cũng không ổn định. Năm nay, ông Khải được ban tổ chức Tết Quân dân xây tặng nhà tình đồng đội trị giá 60 triệu đồng. Ông Nguyễn Hoàng Quốc Khải bộc bạch.
Trước căn nhà lá, cột cây, sập rễ, cất hồi 2019 tới giờ. Giờ nhờ các chú bộ đội nó về hỗ trợ được căn nhà nó khang trang sạch đẹp. Tết hôm nay con cháu nó về chắc là nó cũng vui vẻ gấp bội.
Còn cây cầu Trâu Vàng Sài Gòn 1973 bắc qua sông Mỹ Tú, nối liền hai ấp Mỹ Bình và Mỹ An, có chiều ngang 3,5 m, dài 30 m, với tổng số tiền gần 600 triệu đồng, cũng là một trong những công trình phần việc xác định trong Tết Quân dân năm nay. Cây cầu hoàn thành và đưa vào sử dụng trong niềm phấn khởi của người dân địa phương. Ông Trần Ngọc Nhịn, người dân ấp Mỹ Bình, phấn khởi nói.
Trước đây thì cái cầu này nó có mà nó nhỏ hẹp, bà con đi đứng rất là khó khăn. Thì nay thì có trên hỗ trợ cái cầu, thì coi như là bắt ra là 3,5 m, rồi bự thông thoáng. Thì nói chung là bà con đi rất dễ dàng, nhất là học sinh thì con em mình đi là rất dễ.
Tết Quân dân năm 2024 tại xã Mỹ Tú đã huy động gần 3 tỷ đồng cùng hàng ngàn ngày công thực hiện các công trình phần việc giúp địa phương. Ông Phan Thành Trí, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Tú, huyện Mỹ Tú, chia sẻ.
Giúp cho người dân trên địa bàn xã Mỹ Tú thực hiện nâng chất các cái tiêu chí nông thôn mới để nhằm tiến tới nông thôn mới nâng cao. Người dân đã được nhận quà, rồi được thăm hỏi, được động viên, thì bà con rất là mừng và bà con sẽ cố gắng phấn đấu lao động sản xuất để mà làm sao tăng cái thu nhập, giảm được cái hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn.
Có bộ đội về cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng cấp ủy chính quyền và nhân dân chung tay thay đổi diện mạo nông thôn, trong đó có những tấm lòng sẻ chia của cộng đồng và lực lượng vũ trang với mong muốn giúp người dân bớt phần nào khó khăn đón mùa xuân ấm áp. Trung sĩ Lê Hải Đăng, y sĩ đại đội trinh sát, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc Trăng, bộc bạch.
Em được về đây tham gia các hoạt động dọn vệ sinh, làm đường, làm cầu giúp địa phương và xây nhà cho các nhân dân vui xuân đón Tết. Được làm những công việc này, em và các đồng chí đều rất là vui, rất là phấn khởi vì được làm những công việc có ích cho xã hội.
Tết Quân dân là mô hình dân vận khéo mang tính tổng hợp, toàn diện với nhiều nội dung và hình thức đa dạng, được triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng nhiều năm qua. Mô hình này đã đáp ứng được sự kỳ vọng và mong mỏi của người dân, huy động cả hệ thống chính trị cùng các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần cùng cấp ủy chính quyền các địa phương chăm lo đời sống cho người dân. Đại tá Đỗ Tiến Sĩ, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc Trăng cho biết.
Cả hệ thống chính trị của tỉnh, của huyện hết sức đồng thuận cao, ủng hộ hết sức nhiệt tình. Riêng bà con các xã nơi tổ chức thì hết sức vui mừng. Đem lại nhiều cái ý nghĩa, nhiều cái hoạt động thiết thực cho bà con, chăm lo, góp phần cùng với địa phương đối với công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo và nâng cao cái chất lượng xây dựng nông thôn mới ngày càng tốt hơn.
Tết Quân dân còn là dịp củng cố mối tình đoàn kết quân dân, phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, chia sẻ với các nơi còn khó khăn, thực hiện hiệu quả các mục tiêu đề ra, mang lại niềm vui và hạnh phúc cho mọi người, mọi nhà đón mừng xuân mới.
Xuân đã về, xuân đã về, kia bao ánh xuân về tràn lan anh mong.
về, ngàn hoa hết môi cười vui đón gió mới. Xuân đã về, xuân đã về, ta hát vang lên câu ca mừng chào xuân. Ngày chiều bao lá xinh tươi, bao cô gái đẹp cười trong xinh hoa. Lần này ta ai xanh xanh chen bông tím vàng đẹp hơn tiên nga. Vài vầy em bé xinh xinh khung khích tiếng cười rủ nhau vui ca. Tình đàn chim non xinh xinh tung bay khắp trời cùng dịu dàng. Buồn bay cao đón chào mừng, hòa theo tiếng pháo đi đùng. Mùa xuân đây đã về rồi và đông đã vượt qua. Ngắm trời bao
thưa quý thính giả và các đồng chí, chỉ còn ít ngày nữa, các chiến sĩ nhập ngũ năm 2022 của Trung đoàn 152 Quân khu 9 sẽ hoàn thành nghĩa vụ quân sự về lại địa phương. Nếu ngày lên đường nhập ngũ là những hồi hộp lo âu, thì ngày rời quân ngũ, mỗi người sẽ có nhiều cảm xúc đan xen, bởi 24 tháng rèn luyện trong quân đội thật sự là những kỷ niệm không thể nào quên. Liên tục chương trình mời quý thính giả và các đồng chí nghe tâm sự của những chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ nơi đảo Tiền Tiêu Tây Nam Tổ quốc trước ngày xuất ngũ qua bài viết Tâm sự trước ngày xuất ngũ của phóng viên Kiều Hân.
Mấy hôm nay, Trung sĩ Tô Minh Thới, tiểu đội trưởng tiểu đội trinh sát, trung đội chỉ huy, đại đội pháo 105, trung đoàn 152 quân khu 9 dậy sớm hơn thường lệ, trước cả tiếng còi báo thức sáng. Mới ngày nào, tiếng còi còn là khắc tinh giấc ngủ của những tân binh đang tuổi ăn tuổi ngủ như thế, thì giờ đây chúng lại quá đổi thân thương. Bởi chẳng còn bao lâu nữa, tiếng còi ấy và những lần tập thể dục sáng cùng đồng đội của thế chỉ còn đọng lại trong ký ức. Minh Thới chia sẻ:
ở nhà thì không bao giờ mà em dậy sớm tập thể dục buổi sáng được, nên là trong quân đội thì hàng ngày em đã quen với thói dậy sớm tập thể dục buổi sáng và ăn uống đúng giờ đúng giấc. Đó là điều mà em thích nhất trong quân đội. Học hỏi cái hay cái tốt trong quân đội đó là quân đội rèn luyện em về cái phong cách sống và tác phong nhanh nhẹn hơn so với mà trước khi em nhập ngũ, và đó là em điều em thấy tâm đắc nhất.
Còn với binh nhất Trương Chí Cường, chiến sĩ tiểu đội 6 trung đội 2 đại đội pháo 37 trung đoàn 152 quân khu 9, thì kỷ niệm khó quên nhất là những buổi huấn luyện, những giờ tăng gia và từng câu chuyện về đồng đội luôn được anh ghi nhớ. Đặc biệt, những ca gác đêm cùng đồng đội là kỷ niệm đẹp mà anh nhớ nhất đời quân ngũ. Cường tâm sự:
ở đây mưa gió thì ngay tháng 6, tháng 7, xung quanh là cây chống chải nên là sét đánh rất là nhiều, dạng như đánh gần quá nên là bọn em thường hay hết hồn, rồi hai đứa ngồi kế nhau vậy, rồi kế nhau cho đỡ sợ. Nhưng mà sau thì dần dần rồi quen, có đồng chí đồng đội đây thì em cũng đỡ buồn hơn à.
Hai năm quân ngũ trôi qua nhanh, thật khó có thể kể hết những kỷ niệm với đơn vị và đồng đội. Binh nhất Trần Thái Thiện, chiến sĩ tiểu đội chỉ huy, trung đội 2, đại đội pháo 37, trung đoàn 152 quân khu 9 cho biết, anh không sao quên được những ngày thao trường đang cháy, hay những đêm mưa rừng, những cuộc hành quân dã ngoại mệt nhoài mà vẫn cười tươi. Rồi từ giờ giấc, nền nếp sinh hoạt, kế hoạch học tập công tác, chế độ quy định trong quân đội, mọi thứ đều mới lạ, bỗng quá thân quen từ bao giờ. Khó khăn, thử thách đó đã giúp anh trưởng thành và bản lĩnh hơn.
Thời điểm này thì em tự tin nhất là bản lĩnh mình dám làm công tác với anh em kiên trì, rèn luyện mình khỏe hơn, tốt hơn để trở thành một người lính xuất sắc, về mình sẽ đóng góp cho quê hương của mình và gia đình của mình tốt hơn.
Bước chân vào môi trường quân ngũ là một bước ngoặt của cuộc đời, bởi đây là nơi rèn luyện thử thách ý chí và nghị lực. Quãng thời gian tuy không dài nhưng đủ để binh nhất Châu Thanh Tuấn, chiến sĩ khẩu đội 5, trung đội 2, đại đội pháo 37, trung đoàn 152 quân khu 9 có được cho mình nhiều tình cảm, nhiều bài học trưởng thành đáng quý. Chàng trai tư sinh ngày nào giờ đây rắn rỏi, bản lĩnh và tự tin hơn. Sắp rời xa môi trường quân ngũ, Tuấn không quên nhắn nhủ.
Mấy bạn mà chuẩn bị vào môi trường quân ngũ thì cũng phải tư tưởng phải cho vững chắc. Có vào đây có chuyện gì đó thì mình có thể chia sẻ lại cho mấy anh trung đội trưởng hoặc là tiểu đội trưởng gì đó. Có gì mình nói ra đừng có để ở trong lòng. Có gì khó xử đó mình nói với ảnh, mấy ảnh chia sẻ giúp đỡ mình chân.
Ngày 29 tháng 1, những quân nhân trung đoàn 152 nhập ngũ năm 2022 sẽ hoàn thành nghĩa vụ trở về trong niềm vinh dự tự hào của gia đình quê hương. Mỗi người mang trong mình nhiều kỷ niệm, nhiều cảm xúc khác nhau, nhưng chung một niềm tự hào về sự trưởng thành cả về sức khỏe, trí lực, tinh thần, lý tưởng và trách nhiệm. Đó là những ngày tháng đẹp nhất của một thời tuổi trẻ được cống hiến vì tổ quốc, được sống trong tình yêu thương của đồng chí đồng đội và là hành trang để họ viết tiếp những dự định ước mơ về một tương lai sáng lạng.
Lính cầm vật là lính bên sông cứu lòng sắc áo tôi xanh xanh màu cây lúa. Lính cầm vật là lính anh hùng hiên ngang từng bước sông dành riêng quân phù. Đời người lính của chúng tôi có trái tim mênh mông tình sông nước. Đời người lính anh hùng thép gan có trái tim mênh mông tình sông nước. Lính đồng bằng giàu chiến công từ tâm vũ lòng khắc ghi mộc hoa sông xoài. Đời người lính của chúng tôi có trái tim suy tư và mơ ước. Đời người lính của chúng tôi quyết ra đi giữ đất trời quê hương.
Kính thưa các đồng chí và quý thính giả, phần cuối chương trình hôm nay, mời quý thính giả và các đồng chí cùng tìm hiểu những đổi thay của huyện U Minh Thượng trong loạt phóng sự xuôi về miệt thứ. Năm 2007, huyện U Minh Thượng thành lập trên cơ sở diện tích tự nhiên và dân số của các huyện An Biên, An Minh, Vĩnh Thuận. Đây là địa phương có thế mạnh về nông nghiệp, thủy hải sản, lâm nghiệp và du lịch.
Cũng như các huyện vùng miệt thứ, đất đai U Minh Thượng nhiễm phèn mặn, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của người dân. Để đáp ứng yêu cầu phát triển, địa phương này đã có nhiều biện pháp để giải bài toán xung đột mặn ngọt. Từ đó, người dân từng bước chuyển đổi canh tác phù hợp thổ nhưỡng, làm thay đổi diện mạo vùng đất úng phèn, ngập mặn này, và trong đó có sự góp công không nhỏ của những người lính. Như để có vườn rau rộng hơn 1.500 mét vuông cùng với cải tạo đất, các anh áp dụng phương pháp trồng xen canh gối vụ, mỗi năm thu hoạch gần 4 tấn rau cải, bảo đảm cung cấp 80% cho bếp ăn. Hay để xây dựng khu vực nuôi tôm quảng canh rộng gần 23 hectare, hàng năm Ban Chỉ huy quân sự huyện U Minh Thượng, ngoài cải tạo ao nuôi, xử lý nguồn nước, còn chọn giống chất lượng và áp dụng các biện pháp kỹ thuật chăm sóc, ngăn ngừa dịch bệnh. Nhờ đó, từ canh tác một vụ lúa, một vụ tôm trước đây, nay chuyển sang hai vụ tôm đạt năng suất cao, thu lãi trên 350 triệu đồng mỗi năm. Nếu khắc phục khó khăn, tăng gia sản xuất hiệu quả theo lời Bác Hồ dạy, thì trong mọi nhiệm vụ, Đảng ủy quân sự huyện đều cụ thể hóa nhằm đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, trong đó đề cao vai trò nêu gương của cán bộ chủ chốt, cả trong công việc và sinh hoạt hàng ngày. Học tập và làm theo Bác, Thiếu tá Nguyễn Văn Sang, trợ lý tác quấn Ban Chỉ huy quân sự huyện U Minh Thượng, Kiên Giang, là một trong những tấm gương về xây dựng phương pháp làm việc chủ động khoa học. Có thời điểm thiếu cán bộ, anh choàng gánh nhiều công việc, kịp thời tham mưu Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự huyện, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quân sự quốc phòng địa phương. Kỷ niệm đáng nhớ của anh Sang là năm 2019, huyện U Minh Thượng tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ.
Thời điểm đó thì xây dựng khoảng là 40 cái kế hoạch. Có thay đổi ý định của trên thì phải điều chỉnh lại. Cùng song song với tổ chức huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ, thì bản thân cũng tranh thủ thời gian buổi trưa rồi ban đêm qua diễn tập. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh thì cũng đánh giá Ban Chỉ huy quân sự huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập. Còn đối với bản thân thì được Ủy ban dân huyện tặng giấy khen.
Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Ban Chỉ huy quân sự huyện U Minh Thượng tham mưu với lãnh đạo huyện xây dựng trụ sở Ban Chỉ huy quân sự cấp xã theo hướng chính quy. Đây là điều không dễ đối với địa phương còn nhiều khó khăn. Song với sự nỗ lực của cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan quân sự xã Thạnh Yên A, rộng gần 500 mét vuông, bố trí các phòng làm việc, phòng nghỉ của cán bộ chiến sĩ dân quân, khu tăng gia sản xuất với tổng kinh phí xây dựng gần 1 tỷ đồng đã được hoàn thành. Đồng chí Nguyễn Văn Thuộc, chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự xã Thạnh Yên A, U Minh Thượng, Kiên Giang chia sẻ.
Cán bộ chiến sĩ thì trong cái ăn ở sinh hoạt ở cơ quan cũng đảm bảo hơn trước, công tác trực sẵn sàng chiến đấu đảm bảo 100%. Người thân thì của chiến sĩ dân quân thì khi lên đơn vị thì thăm con em thì rất là hãnh diện, thấy cảnh quan môi trường của cơ quan xanh sạch đẹp, gia đình đã rất yên tâm.
Đổi thay của vùng đất U Minh Thượng còn ghi nhận sự đầu tư của trung ương và địa phương bằng những công trình thủy lợi quan trọng. Điển hình vào ngày 5 tháng 3 năm 2022, hệ thống thủy lợi Cái Lớn Cái Bé xây dựng trên địa bàn hai huyện An Biên và Châu Thành của tỉnh Kiên Giang hoàn chỉnh giai đoạn 1, dự án có tổng vốn đầu tư hơn 3.300 tỷ đồng. Giờ đây miệt thứ không còn xa xôi, hiểm trở như người ta thường nghĩ, bởi khi khoảng cách địa lý càng gần thì kinh tế xã hội phát triển càng mau lẹ, quốc phòng an ninh càng củng cố và giữ vững. Đó cũng là điều kiện thuận lợi để du khách tìm về những khúc tráng ca trong hành trình chinh phục thiên nhiên, quyết tử bám đất, giữ làng, chống quân xâm lược, lưu giữ những nét văn hóa miền sông nước phương Nam. Dẫu đổi thay nhưng cộng đồng dân cư nơi đây vẫn như còn giữ nguyên nhịp sống trên bến dưới thuyền, nét văn hóa bình lặng của kênh rạch, lưu giữ dòng chảy trăm năm nước lớn, nước rồng, dùng miệt thứ.
Các đồng chí và quý thính giả thân mến, thời lượng dành cho chương trình phát thanh Lực lượng vũ trang quân khu 9 tuần này đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý thính giả và các đồng chí trong chương trình tuần sau, phát sóng lúc 6 giờ 30 phút chủ nhật ngày 4 tháng 2 và phát lại lúc 16 giờ 50 phút cùng ngày trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thân ái chào tạm biệt.